trong xeo, chúng sanh đồng thể tánh, phải biết sống thương yêu muôn loài trong luân hồi. Do nghiệp đã tạo gây muôn loài gió mê mờ nên chìm đắm lầm than, không oán trách hờn sân, không thù chết hơn tâm nên chẳng gây đau khổ. Thọ nghiệp xấu vì lai, người tin vào nhân quả chỉ sống với tâm bi, vì tha xa nhân xấu mong nghiệp ác trừ tiêu, vì tha gieo nhân ái mong nhẹ bớt khổ đau. Mong thế giới bình an, mong quần xanh hạnh phúc, muôn loài sống yên vui khi thế giới hòa bình, thân tâm sẽ lạc an. Mong thế giới bình an, mong quần xanh hạnh phúc, muôn loài sống yên vui khi thế giới hòa bình, thân tâm sẽ lạc an.
Có nghĩa là mình sống ở đời, mình làm lành cả đời, còn chưa thay đổi, huống chi chỉ một ngày là phải. Giờ là chung thân hành thiện, chọn một cuộc đời làm một việc làm thiện cho nó tốt, làm chưa thấy đủ, dứt nghiệp hành ác, ác tự hữu duyên. Một ngày mình làm ác thôi thì thế nào là thiện, thế nào là ác? Thiện nghĩa là tăng ích. Tăng ích cho ai? Cho mình, cho người. Nói thiện, nghĩ thiện, làm thiện. Mà nói thiện, nghĩ thiện, làm thiện thì người đó nếu mà có bỏ đời này, không về cõi Phật thì nhất định cũng sanh cõi trời đã lên cõi dưới. Như một con người nghĩ thiện, nói thiện thì làm sao đọa lạc được? Còn ác nghĩa là gì? Ác nghĩa là tổn giảm. Chữ thiện và chữ ác người ta định nghĩa đơn giản. Thiện là tăng ích, ác là tổn giảm. Khi chúng ta nghĩ cái gì mà tổn giảm cái thánh thiện nơi mình, có khi mình chưa hành động nhưng mình nghĩ thôi là nó tổn giảm cái phước, nó tổn giảm cái đức, nó tổn giảm cái thiện nơi mình. Cũng giống như Pháp Hòa nói ví dụ, quý vị có một cái bình hoa, rồi thì quý vị cầm một cái bình nước sâu, quý vị đổ vào trong cái chậu hoa này, quý vị sẽ không thấy hoa nó chết liền. Nhưng mà nó chết là sao? Chết dần, chết mòn, vì cái tươi tắn của nó bị dần giảm xuống. Nhưng mà nếu mình cầm một cái bình nước tắm, không có quải là nước sôi, nước tắm, mình đổ vào trong cái bình nước này á, thì nó làm cho hoa nở lâu. Cái nghệ thuật cắm hoa là không phải cắm nước lạnh. Nghệ thuật ta ngâm hoa, tưới hoa là phải nước tắm. Còn nước lạnh á, thì nó làm cho cây tê liệt mà không có nở hoa. Cho nên mình mà hứng nước lạnh ở trong cái sinh, mình tưới cây liền á, cây không tốt. Muốn tưới cây là mình phải hứng ra ngoài, mình để ít nhất một đêm cho nước nó nguội xuống cho mình phải tưới. Hoặc là để cho những cái chemical nó lắng xuống, mình tưới hoa nó tốt. Còn mình vặn nước ở trong cái con tên thì mình đang lạnh như vậy, mình nghĩ là lạnh gì thì nó mới tốt, không tốt. Còn ví dụ quý vị mà cắm hoa mà có cái miếng nước này nè, mà sợ nó bị hư, nó thối á, thì khi mà mình ngâm nó, mình phải có một cái nắp nước ra két, nước cái nước tẩy á, một cái nắp đó thôi chứ không có nhiều. Là cái nắp nó lên, cho một nắp nước tẩy, cho cái thùng nước nó quậy đều lên, ngâm mấy cục nước này thì nó không có hôn. Như vậy thì tôi là gì? Tôi là một nghệ thuật. Sống với đời là nghệ thuật. Nghệ thuật cắm hoa, nghệ thuật nấu ăn, nghệ thuật may vá, nghệ thuật trang trí, vân vân. Thậm chí xin lỗi quý cô làm mặt mỗi ngày cũng là một nghệ thuật. Có nhiều người trẻ nhìn thấy đẹp, có nhiều nhìn trẻ thấy nó lên. Mình nói ví dụ vậy, cho nên sống là một nghệ thuật, thì tu là một nghệ thuật. Mình tu như thế nào mà để tâm hồn của mình, lời nói của mình, hành động của mình mỗi ngày nó có cái gì đó nó thêm hương, thêm hoa. Còn tu sao mà mỗi ngày càng héo, càng tiêu cực thì mình biết là mình tu chưa đúng cái cách. Tôi không có con rút lại, mà tôi là một sự trải lòng một cách nhẹ nhàng mà thánh thiện, mà để cho người ta thấy gần tới mình thì người ta cảm nhận đến mình có một cái gì đó dễ thương, nhẹ nhàng và không lo lắng. Mà nói ra gì tội nghiệp chết thì lâu ngày tôi thấy trời ơi, sao tôi không dám nói chuyện với cô, tôi nói nhiều tổ cũng nói tôi có tội, tôi mất nghiệp, mất trò. Ví dụ bây giờ mình thấy người đó chưa làm, mình sống gần gũi, mình cảm thấy để mình làm gì, mình trải lòng, tự nhiên người ta thấy, người ta học được chứ. Cho nên nếu mình mà biết cách á thì mình có thể hướng dẫn người ta, nhưng mà không qua cái sự người ta có cảm nhận là mình là mình đang dạy cho người ta, nhưng mà người ta cảm nhận là gần mình thì người ta học hết. Cho nên dạy người cũng có ba cách dạy: dạy qua lời nói gọi là thân giáo, gọi là khẩu giáo; dạy qua cách sống là thân giáo; dạy qua cách suy nghĩ là ý giáo. Thân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Và tạo lỗi nó cũng là ba chỗ: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý. Cho nên mình tội hay phước, tao tổn giảm hay tăng ít ít, nhớ như thiện chữ án hồi nãy vừa nói đó, tổn giảm tăng ít nó cũng không hoài bằng, nó không hoài bằng. Bây giờ đó, mình tu là nghiệm qua có hoài đó, mình tu là mình xong, mình chỉnh đốn. Thật ra bây giờ ngày xưa thân nguyện ý mình chưa làm, giờ mình đi chùa mình học pháp để mình làm cho cái điều đó nó làm. Cái hoa mà nó khô đất thì nó bị héo, trồng trong trồng nó héo, thì mình đem ra mình lấy nó thao nước, mình bằng nước rồi mình cho nước, mình ngâm nước, mình hồn cái nước trở lại. Thì mình cũng vậy, mỗi ngày mình phải tưới trong tâm hồn mình bằng những cái hạt giống, bằng những cái nước Phật pháp, còn không thì thôi. Từ giờ đó mình muốn làm sao mỗi ngày, một ngày mình sống có ý nghĩa. Thì sống có ý nghĩa là gì? Là mình cho người ta nhiều hơn là người ta mong đợi. Ví dụ như mình biết, mình phát cái tâm, mình dâng tặng cho người. Và đồng thời á, mình cũng tập nhớ một vài bài, thậm chí vài bài thơ mà mình yêu thích. Tại sao khi mình nhớ một vài bài thơ mà mình yêu thích á, và cái bài thơ đó nó cũng làm cho cái tâm hồn mình phơi nhẹ nhàng khi mình đọc luôn. Thí dụ người nào mà thấy buồn bã chán đời, có một thiền sư làm một câu thơ: ô hay xuân đến bao giờ, nghe đến nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình, sáng nay thức dậy tròn thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh. Và mình đọc cái câu đó lên thì mình thấy rằng ngày hôm nay mình có một ngày mới. Ngày hôm qua buồn khổ quá là ngày cũ, sáng nay thức dậy tôi biết tôi còn sống, tôi biết tôi còn đang thở, và tôi biết rằng tôi sẽ làm gì để cho ngày hôm nay tôi có thể. Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ, đâu có đợi đến ngày đó, ngày tháng đó mới gọi là mùa xuân, mới gọi là Tết. Không, đối với người có cái nhìn sâu sắc thì ngày nào cũng là ngày xuân, nó đến với mức độ mình không hay. Nghĩa là nó đến với mình mỗi ngày, trong mỗi giờ, mỗi phút. Tôi hay xuân đến bao giờ nhỉ, nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình. Hoa khai cũng là hoa nở. Ngày hôm nay mình mở mắt ra, mình biết rằng sáng nay thức dậy tròn thêm năm, vũ trụ muôn đời vẫn mới. Năm nào Phú Hòa cũng làm 50 bài thơ tặng cho quý Phật tử ở chùa. Mười mấy năm nay, năm nào cũng 50 bài. Ví dụ Phú Hòa làm một bài: hiểu đời tất cả là duyên, buồn vui rồi mất còn phiền não chi, có đến thì phải có đi, khổ vui qua đến còn gì để lo. Để câu đó vô trong bao lì xì, tặng đó thì xì cho Phật tử câu, mở ra câu thầy nhắc mình: hiểu đời tất cả là duyên, buồn vui được mất còn phiền não chi, cái duyên mà có đến thì phải có đi, khổ vui khổ qua thì vui lớn còn gì để lo. Hiểu được như vậy thì mình có cái gì? Mình có sức sống. Mình tu á, mình sống ở đời á, mình đừng lúc nào cái tâm mình cũng hướng về cái tiêu cực, luyện khổ lắm, và nó hướng đến cái chỗ tích cực. Ví dụ bây giờ mình đang sống chung với một người làm hổ mình, nhưng mà đừng cứ nhìn cái người đó qua cái hình thức là ông làm khổ tôi, bà làm khổ tôi, mà cứ nghĩ mình đang làm cái hạnh của Bồ Tát. Người này khó chịu nhưng mà tôi chịu khó. Bây giờ nếu tôi không chịu thì bà khác chịu khổ hơn. Sợ nhiều khi ta không có khả năng ta chịu này. Thôi giờ mình chịu khó, mình tu này. Cho nên không hiểu thì nghĩ cái đó là nghiệp. Nhưng bây giờ mình tu, mình tăng lên, đừng nghĩ cái đó là nghiệp, mà cái đó là nguyện, chứ không nghiệp. Có một Phật tử hỏi vậy chứ, bây giờ chồng con tự nhiên không sắp tập liền kê ngon tập không ra. Bạn con nói con tu biết nghiệp độ. Bao giờ nói tại sao nghĩ nghiệp độ, tại sao không nghĩ hết nghiệp, phải không? Bây giờ mình đâu có gì đâu phải lo. Nếu người đó còn bảo giúp mình thì mình phải lo, mà người đó đi rồi thì người khác lo, mình khỏi lo. Giờ có gì giờ lo đúng. Ví dụ vậy. Cho nên nhiều khi mình nghĩ tới cái mặt tiêu cực thì mình khổ, nghĩ tới cái mặt tích cực. Hôm qua con làm một câu: nấm muối dù có nhiều sẽ tan hòa trong sông, lỗi lầm sẽ tan biến với tình thương mênh mông. Một nấm muối nó không có nghĩa gì đối với một dòng sông. Một con người có lỗi lầm cũng không có nghĩa gì hết đối với một người có tấm lòng. Nấm muối dù có nhiều sẽ tan hòa trong sông, lỗi lầm sẽ tan biến với tình thương mênh mông. Mình có một cái tình thương mênh mông thì mình ôm ấp được. Vừa rồi không là có kể cho quý Phật tử ở trên tân nghe câu của em mười mấy tuổi. Khi mà em đi dự khóa tu thì tuổi nhỏ mà 15-16 tuổi thì đôi khi nó chơi cái nghịch, thì trong khóa tu rồi mình phải chăn được nó dữ lắm. Thì có em nó làm lỗi cái vào này thì xong nó về thì mấy tháng sau mới gọi. Gọi nó khóc ở trên phòng, nó nhớ thầy, nó nhớ những gì thầy dạy nó. Và bây giờ nó rất là cần thầy thông phốt an ủi. Mà nó gọi con là còn nghe tiếng nó, mà biết nó liền. Cái đó nói: thầy còn nhận ra tiếng con hả? Con tưởng thầy ghét con, thầy không có, thầy không có nhớ được tiếng của con nữa. Con làm nó nói: tại sao thầy phải ghét con? Nó nói: tại tại bác tu vừa rồi con làm lỗi là thầy đầy con. Nếu trên đời này người nào làm lỗi với con và con ghét họ hoàn toàn cả đời của con thì cuộc đời của con có mấy người để con thương? Chỉ trong cuộc đời này có ai mà chưa từng làm lỗi đối với mình, phải không? Mà bây giờ người ta làm lỗi đối với mình mà mình có thể mình tha thứ được cho người ta, cái đó nó là tấm lòng đại từ đại bi. Tăng cái thiện giảm cái ác, bởi vì ghét người là bổn dạng. Ghét người là bổn dạng. Nếu là mình đừng có ghét mà mình tăng cái phương thì tự nhiên nó tăng lắm. Cho nên thiện ác đó, chữ thiện nó không có nghĩa là khi nào mình cho người ta tiền bạc ăn uống gì mới chữ thiện đó. Chữ ác không có nghĩa là khi nào mình cầm dao mình giết người, mình lấy cây mình đánh người mới chữ ác đó. Nhiều khi suy nghĩ thôi cũng là một cái ác, bởi vì cái ác đó, nó chỉ có cái nghĩa là tổn giảm điều xấu. Tại vì chữ ác trong tiếng Hoa, tiếng Hán nó chỉ nghĩa là xấu thôi. Còn đối với người Việt mình là nghe chữ ác mình sợ, mình thấy cái người đó giống như mình chữ ác ôn đó. Quý vị biết chữ ác ôn không? Ôn là gì? Ôn là một loại bệnh, ôn dịch đó. Mà người ta sợ cái bệnh dịch chứ, mà người ta sợ nó lắm. Cái bệnh đó mà, cái bệnh dịch mà nó tới là nhiều khi không có thuốc chữa. Thì người ta ví dụ cái cửa kẻ ác như một loại bệnh dịch, nó mới ráp hai chữ ác ôn. Ác ôn là bệnh ôn dịch ác, giết người. Ở đây có bài chỉ muốn thưa với đại chúng là quý vị nhớ cái câu:
một đời làm thiện, thiện còn chưa đủ, một ngày làm ác, ác tự đã nhiên. Giống như mình nhớ câu người ghét người, tại người thương người bao nhiêu cũng thiếu, người ghét người chút xíu cũng dư, phải không? Người thương người bao nhiêu cũng thiếu, người ghét người chút xíu cũng dư. Những cái câu đó nó là cái gì? Nó là pháp đó. Quý vị ghi pháp đó, pháp không có nhất thiết đó là quyển kinh. Điều lành điều thiện nào dạy được cho chúng ta đi trên con đường chân thiện là pháp đó. Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để thương yêu. Những câu đó là pháp. Cho nên mình học Phật pháp nhiều tốt, tại những câu nói đó nó sẽ làm cho mình, nó làm cho mình thăng tiến. Đường đi có lắm lúc có một chút chân gan, ý chí tâm miệt mài, một ngày mai tôi sẽ. Quý vị biết thường thường ở Pháp Hòa đi giảng là Pháp Hòa hay bị delay máy bay, hoặc là chuyện này chuyện kia trục trặc ở trên thị trường, mà Pháp Hòa ngồi đó mà không có khổ. Tại vì Pháp Hòa ngồi đó mà có cơ hội có làm hơn. Cho những bài kệ đó là được làm trong lúc ngồi thị trường. Đường đi có lắm lúc có một chút chân ga, ý chí tâm miệt mài, ngày mai sẽ tươi sáng. Năm nào cho tôi đi đâu trong cái vỏ cũng không muốn tập, lỡ chỗ nào đi lê bắt mình ngồi chờ thì trong khi ngồi đó nhưng mà làm thân. Và đến cuối năm là bắt đầu chuẩn bị rảnh thì ngồi dịch những câu nữa ra tiếng Anh, rồi bỏ viết xong rồi cắt ra từng câu vậy, bỏ để vô trong cái bao lì xì mỗi năm tặng cho mình làm quà tặng. Nhưng mà những cái câu đó thay vì mình cho câu xong, nhưng mà xong nó bổ bằng dung. Ví dụ như mình lỡ là bắt thành cái xong mà hả hả cái xong sợ lo, còn cái xong này là sao, câu nào cũng đều là khuyến khích. Cho nên ngày hôm qua mình có khai đạo cho các vị giới tử, một người Phật tử khi đã quy y rồi phải thực hiện bốn điều. Và trong đó có một điều là gì? Phải thường xuyên nghe pháp. Chúng ta nghe đây là nghe pháp có năm lĩnh. Trong kinh Phật dạy người nghe pháp có năm lĩnh. Những điều mình chưa biết sẽ được, những điều mình nghi ngờ sẽ được giải nghi, tăng trưởng cái chuyện làm tịnh hóa thân tâm của mình, trí tuệ tăng trưởng. Hồi nào thì mình nghi cái đó, mình ngờ cái này, giờ nghe pháp nó nghi. Lâu nay mình chưa biết, giờ nghe mình biết. Cái nghi được giải, cái chưa biết được biết. Mà tịnh hóa nữa, tịnh hóa là sao? Hồi xưa tâm mình vẫn đụng, chỉ nhờ nghe pháp cho nên lòng gạn lọc từ từ, tăng cái trí gần cái thiện. Cho nên chùa nghĩa là gì? Phật giáo định nghĩa chữ chùa nghĩa là gì? Thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Chùa nghĩa là gần cái thiện, xa cái ác. Chữ chùa nghĩa là gì? Ở chùa nghĩa là gì? Chùa nghĩa là cái nơi gần kẻ lầm lấn cái gì. Cho nên có một hòa thượng ngày làm một câu nói đơn giản và tặng cho Phật tử: ra đường đời phải cố gắng gần người chánh lấn kẻ tà, vào nhà đạo phải phát tâm làm điều lành lấn điều dữ. Cho người mà sống được như vậy thì đời đạo lúc nào cũng thiện, cũng tốt. Quý vị hiểu ý nha. Cho nên sáng hôm nay gặp đại chúng có hòa không có dám nói nhiều, tại vì giờ không có. Đúng ra là chỉ được có 15 phút mà nãy giờ hơn. Quý vị có mệt không? À không mệt thì ngồi nghe. Thời để đến trong khi này có bài hát cho quý vị nghe cho. Ra được đời chưa? Ra đời thưa cô đạo nha. Ra đường đời phải cố gắng gần lưng chánh lắm kẻ bạc. Vào đường, vào nhà đạo phải phát tâm làm điều lành lắm điều dịch. Nhà bà hát cho quý vị nghe bài gọi là Tâm hạnh người sống. Cố gắng nhớ là cho nó đủ.
Yêu mến tâm mê người tu, ta xin bằng lòng đi trong cuộc đời vẫn nhắm mắt cho người người nguyện rằng không nuôi bên lòng ai ơi thương đi trong thân hơn lòng trong sáng ơi xin dừng tâm ấy trọn đời xin nhớ rằng đời người tu sĩ sống vui và sống bình an.
Vì lời dạy như là thương hoa, lớn mai sao ta mất lời dạy ta khổ thật nhiều.
Ngày mai trên quan điếu đường chúng ta đem ánh quang mình soi lên khắp nẻo, chúng ta đưa người đưa đến mê. Khi miếng tâm meo cà ta, ta xin bằng lòng nghe tiếng trách khen của người đời. Mình là ai ơi, chẳng mang cảnh chê vì chính nơi quá nhân. Lòng vẫn thế ai ơi, xin dùng tâm ấy tròn đời. Xin nhớ rằng, dù đời thay đổi nhưng tâm tu mãi tròn đời. Xin nhớ rằng, dù đời thay đổi nhưng tâm tu mãi tròn đời.
Làm chuyện nếu người chưa tu thì ta than sao khi biết tiếng em mang tiếng cầm chân đêm đêm phòng trà mang tiếng hát cho người đời bỏ tiền của tôi hỏi rằng ơi còn yêu em nữa không khổ lắm sợ lắm bây giờ mình sợ khi biết ta mang áo người tu ta tin bằng lòng phải không đi trong cuộc đời mang giáo pháp cho người người bền lòng ai ơi cùng đi trong thành thơ lòng trong sáng ai ơi xin nhìn tâm ấy trọn đời xin nhớ rằng đời người tu sĩ sống vui và sống bình an khi quý tâm mang áo cà sa ta xin bằng lòng nghĩ tiếng trách khen của người đời phải không tại sao vì mình tin rất rõ ở nơi chân lý của nhân quả. Cà sa là gì? Quý vị thường kêu áo cà sa. Cà sa là âm từ tiếng Phạn là cà sa, nghĩa là hoại sắc, nghĩa là nhẫn nhục. Ở đời nó có nhiều thứ cà phải không? Cà vàng vàng trắng bánh mì kêu cà ri, cà đỏ đỏ trắng lên chua kêu cà chua, cà lòng nhau kêu cà pháo, pháo cà để không thắt kêu cà nhạt. Cà bóng khói không thích khoái kêu cà em. Cà con trai con gái trao cho nhau ngày chú kêu cà bà. Và xong đi mà không đàng hoàng kêu cà dịch. Và xứ này nhà văn còn bán cho ta cái thẻ để chúng ta cà thẻ. Và xài không có chánh điện cuối tháng kêu về kêu cà lắm. Và thầy tôi thì nhất định chỉ có một điều là cà xa. Xin thưa đại chúng là hôm nay gặp đại chúng sáng nay và có vài lời chia sẻ với quý vị. Nếu ai có câu hỏi thì một là có thể viết giấy, hai là có thể hỏi trực tiếp. Ở trên này có một câu hỏi. Trước hết con xin tri ân chư tôn đức đã mang giáo pháp của Phật truyền dạy xuống con. Xin thầy hoan hỷ cho con rõ một người tu theo pháp môn tịnh độ có phải chỉ niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà thôi hay là cần phải biết và hiểu và thành theo 48 lời nguyện của Ngài. Theo con nghĩ, nếu mình muốn trở thành người công dân thật thụ đất một nước, ví dụ như Canada, thì mình phải biết và hiểu Canada có bao nhiêu tỉnh, tên các tỉnh là gì, thủ đô Canada tên gì và tên thủ đô các tỉnh. À, quý vị hiểu câu hỏi không? Tức là nếu mình tu theo pháp môn Tịnh Độ thì mình chỉ biết có một Phật Di Đà và một kinh Di Đà thôi, hay là mình phải biết nhiều cái giáo pháp khác. Người vị Phật tử mình đưa cái ví dụ như mình muốn làm công dân Canada thì mình cũng phải biết nhiều về những cái lãnh vực của đất nước này. Thì xin thưa như thế này, đối với người Phật tử, chúng ta thường phát nguyện là vô lượng pháp môn tu, phải không? Pháp môn vô lượng thầy nguyện học. Thì mình là Phật tử là mình phải có hai phần. Cái danh từ Phật tử là Pháp Hòa đã nói chung cho cả xuất gia và tại gia, chứ không có phân biệt. Tất cả chúng ta đều là Phật tử. Chúng ta có hai phần. Một là pháp học, hai là pháp hành. Pháp hành đó, thì chúng ta chọn cái pháp nào nó đúng với cái khả năng, cái hoàn cảnh của mình thì chúng ta ứng dụng để chúng ta tu, gọi là pháp học, là pháp hành. Nhưng chúng ta cần phải có pháp học. Tại vì sao? Tại vì pháp học nghĩa là chúng ta cần phải học những giáo pháp để chúng ta mở thông những cái trí tuệ, và đồng thời chúng ta giúp cho cái hiểu của mình về cái pháp tu của mình nó thêm rõ ràng. Bây giờ ông Hòa nói ví dụ, quý vị là những người tu Tịnh Độ thì không có nghĩa là quý vị không được quyền tụng kinh Pháp Hoa, hay là nghiên cứu kinh Pháp Hoa, hay là học những kinh khác. Quý vị có thấy lão pháp sư Tịnh Không mà quý vị tôn kính, quý vị học theo đó, ngài đâu chỉ có giảng kinh Vô Lượng Thọ, ngài đâu chỉ có giảng kinh Di Đà, và ngài giảng gì nữa? Hoa Nghiêm cũng có giảng, Lăng Nghiêm cũng có giảng, Pháp Hoa cũng giảng, Kim Cang cũng giảng, đúng không? Thì ngài cũng cho mình phải học pháp. Cũng giống như đó, mình á nói tiếng gì thì mình nói, nhưng mà cái tiếng Việt vẫn là cái tiếng chính của mình. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên mình tu á, mình chọn một cái pháp mình tu, nhưng mà mình học thì mình cần phải học. Tại vì khi mình học thì trí tuệ mình cũng mở, kêu trí tuệ như biển mà. Nhưng mà học những cái đó không phải để rồi chúng ta quên cái của mình, mà để làm rõ nghĩa của cái của mình. Mà cái điều đó rất đúng. Có là thấy khi mà mình đi đây đó nhiều, mình phải giảng thì phải nghiên cứu, thì phải nghiên cứu, phải học hỏi để thì chúng ta có thêm tài liệu. Mà càng nghiên cứu thì mình cũng thấy rằng tất cả kinh điển đều có cái sự liên kết, nhưng mà chẳng qua mình không biết nhìn thôi. À, nếu mình nhìn thì mình thấy rằng có nhiều những cái liên hệ với nhau. Cho nên đó là thưa đại chúng là người Phật tử có hai phần, quý vị nhớ: pháp học, pháp hành. Học là phải học, nó đúng với cái câu chúng ta phát nguyện chứ. Chúng ta phát nguyện sao? Chúng sanh vô biên, hệ nguyện độ. Phiền não vô tận, hệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng, hệ nguyện học. Phật đạo vô thượng, hệ nguyện thành. Thì như vậy tất cả các pháp môn mình học, tất cả các cái giáo pháp mình học, học để cho rõ. Cho nên người xưa có câu dạy chúng ta: lễ Phật giả chỉnh Phật chi đức, niệm Phật giả cảm Phật chi ân, kháng kinh giả minh Phật chi lý, tọa thiền giả đăng Phật chi cảnh. Mình lễ Phật là mình kính cái đức của Ngài, mình niệm Phật là mình muốn nói lên cái ơn đức, mình muốn cảm ơn Ngài, mình coi cái đức xem cái đức là để mình rõ nghĩa lý. Và mình ngồi thiền, mình niệm Phật, mình tịnh tâm là để mình đi đến cái cảnh của Phật. Cho nên á, người xưa cũng dạy mình: nhân bất học bất chi lý, phải không? Nhân bất học minh minh như già thành, người không học đi mờ mờ trong đi, đâu có rõ. Chứ mình người không học thì làm sao mà rõ được cái lý. Ví dụ như mà nói mình đơn giản thì nói giới sắc sân, giới trộm cắp, giới tà dâm, giới nói dối, giới uống rượu. Mà bây giờ quý vị mà chỉ cần mở cái giới sắc sân ra mà học thôi, quá chừng ý nghĩa đó. Sắc sinh là bao nhiêu cái tầng mà, mà trong đó mình phạm như thế nào. Ví dụ rồi uống rượu có gì đâu tội. Tôi uống rồi tôi đi ngủ chứ tôi có làm gì phiền ai đâu, phải không? Đúng rồi, anh không có làm phiền người khác, anh chưa tổn giảm người khác, nhưng anh uống rượu là tổn giảm bản thân anh. Hồi nãy mình nói ác đó, ác là tổn giảm và thiện là tăng đức. Nhiều khi anh nói một lời anh không khen người khác nhưng mà tổn giảm bản thân. Mà anh đừng có quên anh bệnh nằm ra đó tại đó cũng người khác lo thì ta có lương tế rồi. Chứ ai không thấy anh không có thấy làm phiền người ta cái nhất thời, nhưng mà lâu dài anh sẽ làm phiền người ta cái dài hạn. Nhất thời không chửi với ai hết, nhưng mà bệnh nằm ra đó là ta khổ lắm. Cho nên Phật mới dạy trong kinh ẩm tửu tam thập lục quán, người nào uống rượu có 36 lần. If you have any question, you may raise your question in person, or you can write your question on a piece of paper. Còn ví dụ bây giờ mình tu 48 nguyện của Phật Di Đà, mình không nhất thiết phải hành hết 48 nguyện nào mình tâm đắc thì mình cứ hành theo. Một nguyện thì mình làm tròn thì nó không tất cả các nguyện. Dạ, mới nói có thiệt ta. Câu hỏi thứ hai, tụng kinh ở chùa và tụng kinh ở nhà có lợi những gì? Câu thứ hai, niệm Phật ở chùa và niệm Phật ở nhà có lợi những gì? Cả hai điều này mang lại sự bổ sung hay có thể độc lập? Tụng kinh ở nhà có lợi cho tu trì, tụng ở nhà lợi cho xã. Thật ra đó, mình tụng ở nhà hay mình tụng ở chùa nó không có khác, chỉ có điều là khi chúng ta tụng ở chùa thì nó có đông chúng, ta tụng có cái lực thì mình theo nó dễ. Còn mình tụng ở nhà cũng cần, là tại vì mình không có cơ hội mình đi chùa mỗi ngày thì mình ở nhà mình phải tụng chứ. Tu ở chùa là giống như mình upgrade thôi, mình phải về nhà mình tụng, tại vì mình tụng ở nhà mới chính. Chứ như mình vô chùa lâu lâu mình mới xuất hiện mình tu, chứ còn quan trọng là mình tu mỗi ngày mỗi giờ ở cái đời sống của mình. Cho nên tụng ở nhà hay tụng ở chùa nó đều tốt, nó bổ sung là đúng đó. Nó bổ sung là đúng, nhưng mà ý nói là mình là tụng với chúng đó. Cái giọng mình chưa hay, cái nhờ đại chúng tụng chứ mình theo chúng sẽ như vậy. À, còn nhiều khi ở nhà mình không có sử dụng chuông mỏ, mình tụng không, âm thanh mình đã chưa có nhường nhuyễn, mình tụng chung với chúng nó có cái lợi. Cái lợi ở cái mặt hình thức là mình học theo chúng, mình học theo cách lại, mình học theo cái âm điệu, học chuông, học mỏ. Nhưng mà về nhà mình phải ứng dụng mình tụng, tại vì cái tụng ở nhà mới là cái thường nhật của mình. Cho nên mình mới có cái quyển kinh gọi là kinh nhật tụng. Chữ nhật là gì? Nhật là ngày, mỗi ngày. Kinh nhật tụng có nghĩa là kinh tụng hàng ngày, chứ có gì đó. Mà kinh gì cũng có thể là kinh tụng hàng ngày hết, chứ nhất thiết phải là cái quyển nè có đi thức sám hối và Di Đà Bổ Môn mới gọi là kinh nhật tụng không. Thí dụ bây giờ có bà Tâm Đắc kinh Pháp Hoa thì kinh Pháp Hoa là kinh nhật tụng của Pháp Hoa đó. Rồi quý vị thích kinh Niết Bàn, kinh Niết Bàn là kinh nhật tụng. Kinh gì chúng ta tụng hàng ngày thì gọi là kinh nhật tụng, chứ không có nói nghĩa là kinh nhật tụng là chỉ cái nguyện nào dở ứng này ra, khi nào thấy có Di Đà Bổ Môn Hồng Danh cái gì đó kêu là kinh nhật tụng không. Nhật tụng là kinh gì mà mình tâm đắc mình tụng hàng ngày dùng là nhật tụng, tính tụng hàng ngày cái tụng, hiểu ý không? Thầy trả lời câu thứ hai. Oh, so I don't have to read both or what? Oh, okay. Now I know who are you. If we can make them better, all things will remove them from society. Would it not be necessary evil to kill them if we just avoid them? We will be safe, but someone else won't. As human beings, would it not be our duty to do our best to protect all the violence that we do? Okay. I don't have to be bold, but I guess your idea. In Buddhism, we teach you to cultivate your loving kindness. But besides your loving kindness, you also have to cultivate your deep understanding. These two things come. Both these two practices. If you only have love, but you have no understanding, and sometimes you become a weaker because you don't understand why you love and how to offer your love to the right way. And sometimes it makes people feel more uncomfortable, more suffering because of your love. So the Buddha said there are four kinds of horses. Some of the horses, they really, really bad, and you try to tame them. But if you are unable to tame that horse, you can kill it. But in Buddhism, when we use the word kill, doesn't mean we use the knife to kill someone. Kill here means to ignore. And you have the right to announce or to let other people know what happened to this person. Not because it's come from your evil mind or your bad understanding, but this is the warning. Like sometimes you receive from an email, people say, do not open this email, it's a hacker. It may damage your computer, you may have virus in your computer, stuff like that. So they don't need to do that, but we have to understand how to offer the truth. Loving kindness or compassionate in Buddhism doesn't mean you just cultivate on one side of the truth or on the other side. Sometimes a mother, they hit the kid, but the action looks like that mean, but it actually comes from a loving. They just want to teach. We just want to transform that person better. Yeah. Is that part of your question?
So if I understand today, if doing something that's usually very bad, and you don't really
accept them, sometimes you understand the bad of that person. You accept them in order to help them to transform, in order to help you then to recognize their faults. But you have to do your best. Okay? You try your best until you are unable to do anything else. And then you can let. Maybe sometimes you are able to help, but maybe not. So you can say, oh, I am unable to help this person. Maybe someone else. Or sometimes we just let that person be who they are, unless they draw, hopefully down, and they can learn from their fault. So it depends on the situation, depends on the condition, that no one will force you to do anything you are unable to or you are unwilling to. You can encourage someone to do something, but if they say no, you cannot do it. Okay? Your heart, your mind, your loving kindness also the same. Just do your best, whatever you can do. I can do that, that's why I will do this. I cannot do anything wrong. Maybe someone else does that person will be. So we are supporting each other to continue the good effort. We cannot embrace everything into us. Just embrace whatever you can. At least you have tried your best to cultivate your loving kindness and do things within your compassion, within your limits. Quý vị có sợ trễ giờ không? Kính thưa Thầy, tu như thế nào khi chết về cực lạc? Tu như thế nào để hết sân si? Cái này hỏi quý vị liên hữu ở đây nè. Quý vị liên hữu ở đây là thích về cực lạc lắm, cho nên ta biết cách tu. Còn em không thích cực lạc cho nên không biết cách. Em thích cực khổ. Vậy cực lạc nghĩa là gì? Cực lạc nghĩa là gì? Quý vị thích đi cực lạc là hiểu chữ cực lạc là gì không? Hiểu không? Thấy? Mà có mà thấy quý vị đâu có vui vẻ chứ. Ai học niệm Phật là buồn lắm. Khi nào, nếu mình nói theo chữ đó, cực nghĩa là cực kỳ, lạc nghĩa là vui, thuần túy cái điều vui gọi là cực lạc, thuần túy điều khổ gọi là cực khổ. Khi mình tu cực lạc á, mình muốn đi về cực lạc, tức là mình muốn về cái cõi vui. Và cái cõi đó là một cái nơi chốn, thì trước hết mình phải có cái tâm cực lạc. Mình thấy người ta chưa tu, không có giận mà thương, thấy người đó chưa biết tu không có buồn giận mà phải thương. Tại vì giận thì chưa phải là cực lạc, mà thương là lòng từ bi. Thấy người ta chưa biết tu mình thương chứ không có giận. Và mình thấy người ta tu pháp nào cũng mừng, tại vì có tu mà nó không tu. Như vậy mới gọi là tu 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 tu. Chứ không phải là người nào cùng niệm Phật với mình mới thương, người nào ngồi thiền đi chi mình thương. Thấy ai tu cũng đều quý được thương hết, tại vì cái người này có tu cái pháp này, không có tu được niệm Phật với tu. Còn mình tu được lạc mà chỉ muốn ai giống mình thôi, mình phải thương. Còn người nào không giống mình thì mình không thích, thì nó chưa cực khổ. Cho nên cực lạc cực khổ song song, hai đường cực hết giúp nhau đường này. Ví dụ bây giờ giống như khi vị Phật tử này hỏi tu làm sao để hết sân si. Hết sân si là cực lạc, trong lòng có sân si là cực lạc. Ngày hôm qua mình có học cái bài kinh về đắng, bốn loại đắng. Đó là tượng trưng cho bốn thức tâm, bốn dạng. Sân là mình giận, si là mình mê. Mình mê mình mới giận, mình không mê mình mới giận. Ví dụ như bây giờ mình đang niệm Phật, tu niệm Phật đó, tôi cầm chuỗi. Tại sao không cầm chuỗi? Cầm chuỗi không tin, không cầm chuỗi tâm anh loạn lắm. Mình nghĩ vậy tại vì mình tâm loạn cho nên là cần tu chuỗi. Mà người khác ta niệm theo cầm chuỗi cũng tưởng giận người ta, mà mình giận người ta vậy đó là mình mê. Mà ngay trong cái giây phút đó là mình có cực lạc. Người ta chưa có thuần thì ta cầm chuỗi, người ta thuần rồi thì ta không cần cầm chuỗi. Ví dụ vậy. Rồi ví dụ mình thấy tụng kinh đó mà không có chuông mở, tụng kinh Phật đâu có nghe. Ngày hôm bữa có quà có cô đó, cổ lên cổ nói thưa thầy, ông về Việt Nam bơi bói. Ông thầy bói nói con không có nhiều chú Quan Âm đứng, con chỉ có nhiều chú Quan Âm ngồi. Cổ nói xin thầy cho con tương tự Quan Âm đứng của con lên chùa. Mà sẵn dịp thôi thầy coi dùm con ngày tốt của đưa Quan Âm lên. Hỏi sao vậy? Tại ông nói ông coi ngày sợ Quan Âm giận. Quý vị thấy không? Cho mình, tại vì nó tâm của mình nó mê vậy đó, rồi mình cứ nghe người mê nói không à. Cho nên hồi xưa có câu nhất manh dẫn quần manh, Dính thành những mùng manh là sao? Một người mù dẫn với tàn mù. Cho nên không học kinh đó, thấy không? Đó là một cái khổ của những người không học. Mà tu tịnh độ không được làm, mà tu mà học không tới nơi tới chốn là cũng cực khổ. Sáng nào cũng hướng mặt thì cứ tay lại mới được, chứ còn cứ khác lại cũng không được. Mà thiệt á, hồi đó mà có ông bác á, mình nhớ nghe một bác con phải thấy mặt bà về hướng cửa sổ phía tây bà niệm, hỏi niệm về Phật mới thấy má, chứ má niệm hướng đâu không thấy. Cho nên á, mình học, mình tu pháp nào thì phải tìm hiểu tới nơi đi chứ. Mà hiểu rồi á, mình không có chấp. Ngay khi mình không chấp thì mình có cực lạc, khỏi cần nó đi đâu. Tâm mình nhẹ nhàng, thanh thản, không có bị những cái chấp trước nó ở trong lòng mình, là tự nhiên mình có cực lạc. Cho con xin hỏi, nếu như con có cancer, tới lúc lâm chung con sẽ rất đau, con có thể uống thuốc trị đau hay vô máu không? Tại vì con nghe nói thuốc trị đau có thuốc ác tiện, trong khi mình có giữ nhớ không được uống thuốc tập. Xin thưa đại chúng, khi mình bệnh mình nằm đó rồi mình không còn sức để mình nói đâu. No, I don't want to. Là chết ai quan gì đâu. Thật sự ra đó, khi người ta có vô cuốn trong cơ thể mình chỉ mê cái thân mà mình không mê cái tâm. Đừng có lo cái chuyện đó. Vì cái tâm của mình là cái tâm hằng sáng. Mình mê là mê cái thân thôi. Cho cái người bị cô ma nó vô cái gì nói ta hiểu không? Người ta không còn sức để người ta phản ứng cho mình biết là người ta nghe mình nói gì. Chứ thật sự mình nói gì ta nghe. Mấy tuần trước có quà đi hộ niệm cho một chú đó. Thì chú này là chú gốc Phật, nhưng mà sao theo tinh thần. Thì khi mà chú bệnh rồi thì chú mới nghĩ rằng chú phải cần trở về Phật. Cho nên chú mới nói với gia đình là chú muốn trở về cái gốc của chú. Thì gia đình mới mời con vào vô quy y là niệm Phật tụng kinh cho chú. Và quý vị biết đó, là khi mê nằm như vậy, Pháp Hòa vô khai thị rồi cũng không biết gì hết. Thì người già đó bây giờ chỉ còn vợ. Thì bà vợ vô rồi nói thôi anh, vợ chồng tình nghĩa bao nhiêu năm thì em cũng lo cho anh vậy thôi. Bây giờ tới giờ nếu mà anh phải duyên thì anh đi, anh yên tâm, con cái em sẽ lo lắng cho đàng hoàng. Nói xong rồi thì còn đâu khoảng mấy phút sang thôi. Thì cũng là bước vô, cũng là bước ra, cũng là nói chú. Thầy đi cho chú, thầy cho chú có lên nhầm minh giác. Sao mà người giác ngộ, dây phút cuối cùng một cách sáng suốt. Thôi bây giờ, mười mấy năm nay mình đau bệnh, thân bệnh rồi. Nhưng mà dây phút này là cái dây phút quan trọng, tâm mình phải hàng sáng. Ngày giờ này cũng là ngày tốt, đại chúng đang xung quanh hay hộ niệm cho chú, không có gì luôn nhớ nữa. Thôi nếu đại duyên thì ra đi, dứt lời, có vài người dứt lời, ông thở nhẹ ra. Như vậy thì quý vị thấy cái người nằm mê man như vậy nó có bệnh không? Cho nên cái tâm thức mình sáng lắm. Đừng có nghĩ cái người nằm ở đó không biết, không phản ứng gì hết, mà nói xong nghe tâm nhức mắt á. Cho nên lúc đó mà vô đó mà nghĩ vỗ tài sản này kia làm sao, đám tang này ai chịu trách nhiệm, tiền bạc sao mà trước mặt cái người bất nguy hiểm. Cho nên cái những thứ gì mà bàn tán trong lúc đó không nên bàn ở trong cái phòng bệnh đó. Đừng có nghĩ là cái người bệnh nó giờ nằm không biết trời đang gì đó, cho mình nói gì nói không khó đâu. Mà nghe không biết hết đó, mà tại họ không còn sức để họ phản ứng. Cho nên mình muốn chia ra bài gì về luật sư, kiếm luật sư kia, là muốn gì mình ra ngoài mình bàn, không có bàn thảo gì trong lúc đó.
và cũng đừng có mang chuông mang mỏ vô đường men đó, nó loạn tăng lên mà. Niệm Phật thanh thản vào lỗ tai nhẹ nhàng thôi, giờ phút đó là cái giờ phút của tất thanh tịnh tâm. Chứ mình niệm sang cái nhẹ nhàng mà cũng không làm phiền hàng xóm, lỡ cái phòng bệnh hai ba người bệnh ta nằm đó, mình cứ vô men men tóc hoài, ông này chưa tóc mà ông kêu tóc lên. Niệm nhẹ nhàng tùy là phòng riêng tỉnh khác, phòng chung tỉnh khác, mình phải uyển chuyển. Tôi là đi nơi niệm Phật cho người bệnh ít khi nào nó phải chui mỏ gì hết. Khai thị niệm lát kê tan, kê niệm vô tan niệm cho tan, rồi dặn người nhà để nhẹ nhàng niệm. Tám tiếng sau người nhà có muốn kiểm sát như tay như chân thì có nó mềm không, nó ấm không gì đó, xong rồi biết được rồi. Đừng có làm ôi nhảy nó lên, ôi giảng rồi giảng rồi, người ta giảng từ hết ôn quá. Kiểm tra khỏi tướng, mình kiểm tra khỏi tướng mình thấy người đã vãng sanh được yên lặng mừng và trong cái thanh tịnh. Chúng ta la méo ổn sùng đó, không có đúng, phải nhẹ nhàng nó mới rõ ra người cực lạc chứ. Kiểm xong rồi nhẹ nhàng à, thôi chúc mừng cho đại chúng, chúc mừng gia đình vị Phật tử này có được những cái điều lành khi ra đi. Đại chúng thành tâm thanh tịnh đảnh lễ tuy Phật Bồ Tát, đừng có la méo trong cái phòng đó. Phật có nói gì tá nhạc hương cũng nói nhẹ nhàng thôi. Theo truyền thống của chúng tôi là rất tôn trọng người mất, muốn để cho người mất được đi trong cái nhẹ nhàng, cái thanh thản. Cho nên xin quý vị cho chúng tôi được để yên người mất này trong vòng vài tiếng theo cái yêu cầu của mình. Mình nói nhẹ hơn người Mỹ mà tôn trọng cái phong tục của mọi đất nước, mình không cần phải phô trương đạo gì hết đó. Cứ nói là chúng tôi thường tôn trọng người mất, người mất vừa đi thì chúng tôi muốn để cho người đi thanh thản, để nói không có cần phải. Cho nên mình không có sân si cực lạc. Bây giờ còn 5 phút nữa 12 giờ mà mình còn hai câu hỏi, quý vị có bị khó không? Lúc trước con thường chỉ đi một chùa, sau này con thường đi nhiều chùa. Có nhiều Phật tử nói đi nhiều chùa là không đúng, tại sao không chỉ đi một chùa? Như vậy chỉ đi một chùa là tốt hay nhiều chùa là tốt? Ai đông ngôn? Cái này sẽ có hỏi vui xuống hay buồn xuống gì đó. Cho đại chúng, mình đi chùa nó có hai cái mục đích. Một là để mình gần bậc thiền tri thức, hai là để cho mình tập tu luyện cái tâm của mình. Đi một chùa hay đi nhiều chùa nó không có quan trọng, cái quan trọng là mình đi chùa mình học cái gì và mình tu sao. Không phải là đi một chùa thì kêu là trung thành, mà đi nhiều chùa là kêu bá lát, kêu lang bang. Không phải vậy. Người Phật tử mà còn nghĩ rằng đi một chùa thôi không được đi chùa khác thì đó là tâm nhỏ hẹp, không phải là cái tâm của cửa chùa. Quý vị thường nói cửa chùa rộng mở, mà chùa thì mở rộng, mà lòng mình thì chặt cứng. Chùa nào cũng mở rộng mà phải sống tâm mình lại hẹp. Cho nên chùa nào có Phật pháp thì mình biết vậy thôi. Phật dạy trong kinh nè, đây là lời Phật dạy nè: nơi nào cho ăn mà không cho giáo pháp không nên ở, nơi nào cho giáo pháp mà thiếu vốn sự ăn cần ở, nơi nào cho mình
sang mà cho luôn cả giáo pháp lại càng phải đó. Bởi vì nếu mình chỉ tới đó ăn để nuôi cái thân thôi mà không có giáo pháp để nuôi tâm thì lâu ngày mình ở mình béo phì chứ không có lợi gì, không có lợi. Đó là kinh mặt dài rồi nè. Cho nên mình đi một chùa hay mình đi nhiều chùa không có sao. Là Phật tử chùa nào cũng đều là chùa của mình, không có phân biệt chùa mình chùa ta. Chùa là chùa Tam Bảo, mình là Phật tử thì mình đi chùa không có sao hết. Ví dụ bây giờ này, ngày hôm nay đạo tràng có khoa tổ chức khóa tu, tất cả Phật tử ở trong địa phương này nghe có khóa tu là đi chùa. Mình thấy mình tu chứ mình không phải tới để mình phân biệt là bây giờ quý vị lại hỏi quý vị có lựa không? Tu lại Phật Việt không? Mà tu cũng lại Phật Thái, tu cũng lại Phật Mi là tốt lắm. Cho nên không có cái chuyện mà quy với một Phật, quy là quy mười phương Phật, quy mười phương pháp, quy mười phương tăng, chứ không phải là một vị tăng. Ta nào có thâm tình, có hòa hợp là thầy của mình. Cho nên á, mình đến chùa không phải chỉ để nói chuyện cho vui, ăn miếng cơm mình như vậy, mà tới chùa tất cả mình phải có học Phật pháp. Thì chùa nào có giáo pháp cần gì? Trai hỏi nó tôi không có phân biệt chùa, bởi vì chùa là có Tam Bảo, có Phật, có pháp, có tăng. Bây giờ Phật là thế gian trụ trì Phật Bảo là được Phật này, thế gian trụ trì Pháp Bảo là kinh điển này, thế gian trụ trì Tam Bảo là Tam Đi này. Đó, mà đồng thời đó, thế nào có Tam Bảo thế gian mà tôi tới, và đồng thời tôi được học hỏi thì tôi tới. Còn ví dụ bây giờ mình tới không có học gì hết, cứ gây lỗ rồi sân si rồi phiền muộn thì cũng tới không có sao, để tu luyện cái tâm. Nhưng mà đừng có mang cái tâm niệm là mình chỉ trung thành với một chùa, cái đó tùy ý của mình, cái đó là tùy ý của mình. Nhưng mà trên cái đạo lý, trên cái giải nghĩa đó, thì không thể nói là như vậy. Còn ai muốn chỉ muốn đi một chùa cái đó tùy, không có sao hết, không có ai ép mình hết. Nhưng mà có quà không thể giải thích được hả? Quý vị chỉ nên đi một chùa, quý vị chua lên chua chút, chỗ nào có Phật pháp thì mình đi, mình tới mình học. Mỗi đêm ôn tụng kinh chỉ có một đoạn thôi vì không có thời gian. Ví dụ hôm nay con tụng một đoạn kinh Dược Sư, ngày mai con tụng một đoạn kinh Phổ Môn, ngày mốt con tụng một đoạn kinh Địa Tạng, như vậy có được không thầy? À, cái này tôi luôn đứt đứt mình tụng kinh, nếu kinh nó dài quá thì mình chia ra từng đoạn, từng phần mình tụng. Nhưng mà ngày mai rồi mình tụng tiếp cái đoạn đó, nghe ở vô thích nghe trọn 6 câu thì tụng kinh tụng hát dễ hiểu. Thầy hát một câu mà không chịu tới 6 câu với thầy, nghe cả đưa cũng nghe hết à, không có tụng chung liên khúc. Tụng kinh đó là mình tụng thật sự ra mình tụng kiểu nào mà cũng có buồn hết á, mà không có trách mình, mà không có tâm tâm là vui lai lai tất không có. Nhưng mà mình tụng như vậy đó thì nó không có chọn một cái ý nghĩa mình hiểu. Thí dụ bây giờ mình tụng Dược Sư này, đoạn đầu Phật nói 12 nguyện, đoạn giữa Phật dạy cách tu này, đoạn cuối là Phật nói về chính cái lòng tử này. Mình tụng gì đó mình hiểu hết cái chung nói gì, hiểu biết không? Rồi bây giờ mình khi mà mình nhìn ngắt thì sao đây? Không phải đang tụng gì chứ, Nam Mô A cái bên kia Di Đà Phật, cái ngắt Nam Mô A thôi. Không phải vậy, mình tụng rồi mình phải lựa đến cái đoạn nó dính cái câu đó, mình dừng cái đó đi rồi mình hồi hướng. Còn ngày mai á, mình tụng mình hay kinh như lần đầu, rồi sau mình vô mình tụng cái đoạn là ngày qua mình ngưng. Nhưng mình tuyên bố kinh Dược Sư Luân Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức tiếp theo rồi bắt đầu mình tụng cái đoạn này ra mình dừng vậy thôi, chứ đừng có tụng là hôm nay đoạn Niệm Sư rồi mai tụng đoạn Địa Tạng, chứ mình không hiểu gì hết. Có hoàng con bác Phật tử bác đi tới nhà anh trai á, ở 2-3 ngày, bác tới nhà anh gái ở 2-3 ngày, rồi bây giờ đó bà tụng lúc á, bà đi về nhà anh trai bà nói tao mới dạy hủ tiêu ở đây là mất tiêu rồi, mà cái hủ tiêu đó là để nhà anh gái. Bởi vì sao? Bởi vì cứ ngày mai sang ngày là ở nhà bạn trai, rồi thành thử ra biết rồi bạn muốn nhớ là để ớt thành tiêu mà cứ giờ ngày nào có chuyện đến đây hết, mà thật ra nhớ bạn bè cũng nhớ là tiêu thúc vậy. Mình tụng kinh cũng vậy, mình tụng vậy nó ngọn, tại vì thật sự là tụng vậy nó tội, không có tội lỗi gì, không có phật nào nó tội được nó, phật không có lãnh nó làm cái gì đó à, nhưng mà mình không có hiểu được chọn cái phần kinh, cho nên tụng Dược Sư thì cứ hết Nguyễn Dược Sư rồi mình tụng kinh khác, chứ đừng có tụng là vậy thì không có sao, nhưng mà thằng vậy nó loạn mình đang tụng tới cái thứ thứ hoàng tử nó tụng tới bao vậy mà. Còn ngày mai cái nhảy qua Địa Tạng tụng về địa danh địa vị rồi mà lữ rất tụng luôn. Mình ví dụ vậy đó, cũng giống như là quý phật tử mà gọi quý thầy, ví dụ như gặp quý thầy là dạ à, thầy đó là thầy Pháp Đăng, thầy đó là thầy Pháp Hòa, chứ đừng kêu tác ca sĩ kêu đủ ba chữ đó. Trần Thái Hoàng, Trịnh Công Sơn, mà ông thầy kêu công chữ, thầy pháp gì thì gọi đủ pháp danh đó, chứ không có kêu tác. Còn ở đây là gọi là Ni Sư Pháp Hoa, tại vì mình kính Ni Sư mình không có gọi ngay đầu được, gọi cái tên chùa. Ví dụ như nay ở chùa Chân Quang là thầy Chân Quang, thầy Hoa Nghiêm, thầy Chân Nguyên, chẳng không có gọi là cái đạo hiệu của quý thầy, để mình tỏ cái lòng tôn kính đối với quý thầy. Quý hiểu ý này. Thì bây giờ hôm qua cũng không có dám làm mất thì giờ đợi chút nhiều, thì hôm nay hôm qua được cái cơ hội trở về thăm quý vị lần này và được hai buổi sinh hoạt, hôm qua cũng cố gắng giải đáp một vài câu hỏi cho quý vị, và tuy rằng những câu hỏi này có lẽ cũng chắc là sẽ có những điều chưa làm quý vị hài lòng, thì có thể quý vị đã hỏi các vị tôn đức khác. À, riêng phần Pháp Hòa mình hiểu tới đâu thì không bà nói tới đó cho đại chúng nghe, thì có điều chi sơ sót mong đại chúng nghe hiểu cho. Và một lần nữa xin được cảm ơn Niên Sư trụ trì cũng như toàn thể quý Phật tử trong ban tổ chức đã tạo cơ hội cho tất cả chúng ta được tu học và được tham dự những ngày an lạc như thế này. Kính chúc Niên Sư và đại chúng thân tâm an lạc, được nhiều thanh niên trên con đường tu học và hoàn pháp với mình. Ủa còn nữa chúng ta còn tâm xin thầy đến được thầy em xin cho cái con tâm của thầy. Tôi là Nguyễn Thị Hoa Pháp Vân Quảng Thị, cũng là bà ngoại của Hồ Đặng Đắc Chi gì đó. Nguyên là Thi và Hậu Yên bị bệnh tự kỷ, không nói chuyện với người thứ hai, không kể chuyện với người thứ hai. Thành thử kính nhờ thầy giúp cho hai đứa phải học như thế nào, nơi chùa của thầy có mở lớp học, xin thầy cho biết. Dạ thưa, thì mấy em bị bệnh tự kỷ đó, thì cái này thì thứ nhất là mình cũng cần liên quan đến những cơ quan của chính phủ để giúp về phần này. Bên cạnh đó thì cái cách sống hàng ngày trong gia đình đó cũng là một phần giúp cho các em, tại vì các em nó bị bệnh như vậy thì cái môi trường sống cũng rất là quan trọng. Hàng ngày những người tiếp xúc, những môi trường được làm cho các em thêm những cái phần bức xúc, và những cái trầm cảm tự kỷ là từ do những cái sốc. Không phải là ví dụ như có những người cái tâm họ cứng cỏi thì trong cuộc sống họ có những cái sốc nó đến thì nó dễ. Có là ví dụ như vậy cho nó dễ hiểu nè, ví dụ như là luôn cái kiến phẩm vừa rớt xuống hay vừa nhẹ thì kiến nó có thể chạy hoặc bể. Nhưng mà nếu mình muốn kiến dày nó rớt xuống thì có thể nó chỉ chạy và nó không bể. Ở đây như vậy, có những người tâm của họ rất là yếu, cho nên họ bị một cái sốc gì trong đời thì họ lập tức họ bệnh, họ bị trầm cảm, họ tự kỷ. Và có những người thì cái tâm họ nó vững hơn, cuộc đời có những cái gian truân, những cái sốc thì họ có thể họ chấp nhận được. Và những em này đó, mình phải cần nhẫn mình nhẫn đại và giúp cho các em nhiều. Còn nếu mà nói về sự cầu nguyện đó, thì quý vị nào là người thân của các em đó, thì có thể trì chú Diệu Sư hay là niệm Phật Diệu Sư, trì chú Đại Bi. Nói chung là mình cầu nguyện cho các em theo cái phần tâm linh. Sở các em này đó, thì nó không ở cho bệnh thân, bệnh là bệnh cái tâm thần, cái tinh thần. Cho nên mình có thể gỡ cái năng lượng an lành của mình cho các em qua cái sự cầu nguyện của mình. Và hay vì mỗi ngày mình đến với các em một cách đơn giản, thì mình đến với các em bằng cái tâm thần an tịnh của mình. Thỉnh thoảng thì cho các em về chùa cũng tốt, tại vì chùa có cái môi trường thanh tịnh. Không phải là những ngày lễ lớn, những ngày thường thôi. Thì những ngày thường thì chùa yên tĩnh, các em về chùa, các em ở, rồi có những thầy chăm sóc cũng là điều tốt. Thì Pháp Hòa nghĩ là tất cả ngôi chùa ở đây, chùa nào cũng có một cái môi trường tốt để có thể nhờ quý thầy giúp tăng cường chùa đó. Có người mà có phương tiện giúp hay không, mình có thể mình nhờ đó, hoặc là mình lên mình ở, mình xin chùa mình ở với các em được. Ở ngày hay ngày tập tập nói chuyện với các em, và từ từ thì có thể nó giảm giảm cái sự cầu nguyện của mình và cái môi trường cũng như những người xung quanh có thể trợ duyên cho các em. Hay như là mình đọc
Nam mô A Di Đà Phật. Và cũng một tin thì Tịnh Sư, giờ rồi con có một thầy Phật tử cũng nhờ con là thưa với quý thầy là có một câu hỏi. Và bây giờ ở nhà có các em chừng 15, 16, 17 tuổi, khi nó học ở trong trường á, thì nó có những cái ở nhà trường có dạy rồi đó, cách sống thử với cái xã hội này. Và ở trong nhà trường như vậy thì đối với người con Phật, người gia đình và người Phật tử, thì con phải hướng dẫn cho con của con như thế nào để cho nó hiểu được rằng cái cho nó đúng theo cái tinh thần của người Phật tử. Chúng con xin được cung thỉnh thầy chỉ dạy thêm cho câu hỏi này của con Phật tử ở tại đây như vậy.
Về cách sống thử là thử cái gì? Nói gọn rõ. Lại chúng ta có một hôm đó, có một em nó 15 tuổi, nó lên nó nói với Pháp Hòa là con muốn try cái này, nó liền lên một cô vậy đó. Thì Pháp Hòa cầm tờ giấy lên, Pháp Hòa cầm một cái bật lửa, thì Pháp Hòa có hỏi em là đây là cái bật lửa, đây là tờ giấy. Thì con nghĩ rằng khi mà cái lửa này đốt vô tờ giấy này thì nó có cháy không? Em nói cháy. Tại sao không biết? Nó tại vì chắc chắn lửa bằng gạch giấy thì giấy phải cháy. Thì con vào nó nói cũng như vậy, có những cái con biết con sure nó là như vậy thì con không cần try. Tại vì con try thì tờ giấy sau khi mà con có nó biết mà con vẫn muốn sai thì xong rồi tờ giấy là cháy con sách thì chắc chắn nó phải lỏng vô một chút. Thì Pháp Hòa đưa cái ví dụ cho các em đó. Thì Pháp Hòa có nói rằng ở cuộc sống này có những cái con chưa biết con thử làm nó, rồi có những cái con có xua là nó sẽ không có được như vậy thì tại sao mình phải thử. Ở nhà trường ở đây hay gợi ý về cho cha mẹ là cha mẹ có chấp nhận cho các em học cái vấn đề sinh lý hay không. Nhưng mà theo Pháp Hòa thì Pháp Hòa không chấp. theo lý do nào không cho. Bởi vì theo các bà quan niệm và với cái sự tu tập của mình đó, cái dục nhiễm của nam nữ đó, nó nằm sẵn trong mỗi chúng sanh mình, khỏi cần học. Lớn lên là tự động cái đó nó đi ra. Cho nên cái vấn đề học rất cần. Thôi bà nhớ cái năm đó mà đi vô học lớp 10 có cái môn học thì cái bà giáo của bà, bà cũng mang ra bà chỉ xong thì bà có nói một câu, bà nói nếu bà nói là even you are the monk you still have to learn it. Nhưng mà lúc đó mình lớn là mình được cái tự chủ, còn con mình nó mới có lớp 4 nè, đâu có cần biết đó. Mà cái sự đó là nó nằm ở trong mỗi phần khu bình thường của mình đó, chứ không cần phải học đi. Thì theo con hoài thì nhưng mà mình có thể giải thích cái thở không biết ở đây đó, cái gì mình không cho, không thể chỉ xem nô chậm hơn, mà mình phải lý do nào mình nô, lý do nào mình không cho, chứ không phải thể nói là không. Tại sao vậy? Thì khi nó hiểu ra rồi thì phải chấp nhận. Cũng giống như có một em nhỏ, nó đòi cho được cái cell phone. Thì khi mà nó được cái cell phone rồi ấy, thì có bà có nói với em là con nhớ là cái cell phone đó, cái purpose, cái mục đích của cái cell phone đó là emergency contact, để liên lạc khi nào mình hữu sự mình cần gắn gọn, chứ không phải là cái long chat. Có nhiều em nó cầm cái phone, nó nói chuyện với bạn, nó tại vì như vậy là khoai được. Nhưng mà nó nói hàng giờ này, bây giờ kia thì nó vô vừa cái phút tích, chả cũng chết chết luôn. Thì mình cho nó hiểu những cái... À, con đứt ở đây rất là khó chứ không phải dễ đâu. Tại vì hai cái môi trường và cái xã hội cũng khác. Cái cách của nợ đông mình là khác của cái... Ở Việt Nam mình đi học là đạo đức trước. Ở đây là đạo đức, ta học đạo đức. Vô học thẳng luôn vậy nè. Thầy trò cũng ngang nhau vậy, nói chuyện cả tại đâu. Chứ không có cái sự dạy, cái lễ nghi, cái nó khó lắm. Mà mình ở đây mà mình râm rắp cái đạo đức, mình bắt vô mình là rất khó. Cho nên mình phải sao mình phải học của Tây Phương chúng. Rồi mình phải làm sao mình phối hợp với cái của mình. Làm sao để quân bình, để dung duyên. Ví dụ như ở đây ấy, các chú nhỏ và tôi vừa tu rồi là thỉnh thoảng có quà phải cho đi ăn cơm tiền. Tại vì cái kinh nghiệm hồi nhỏ và đi học đó, nó hỏi có quà chứ Du có biết sushi là gì không, Du có biết movie là gì không, thì có quà không biết, nó cười liền. Nó nói oh my god, Du làm tương lai. Từ những cái kinh nghiệm đó khi có quà nhận mấy chú có quà, nhưng mà có quà không có buồn lúc đó là tại vì mình vững. Nhưng mà đối với những em ở đây nó chưa vững như mình, cho nên có quà cho nó đi ăn sushi với bánh chay, chỉ như ăn chay thôi. Nhưng mà phải biết cái tiệm dịch ra sao, phải biết cái tiệm kim đà ra sao. Vô trường nó hỏi mày đi kim xà hấp chưa nha, quý vị hiểu mà nói, tức là mình phải biết cái hoàn cảnh mình ở đâu và để chúng ta hướng dẫn con em. Không thể bắt mấy chú gì ở trong nhà cầm chuỗi niệm Phật hay là gõ mỏ chuông. Mấy chú thích chơi xe đạp, mỗi chú được con chiếc xe đạp. Thích chơi hockey, thích chơi basketball, đó. Như vậy thì các chú vừa có cái sinh hoạt thể dục thể thao, tiêu hao những cái năng lượng của thanh niên, và đồng thời không có cảm thấy rằng đi tu là một cái gì đó buông bỏ hết, tách mình ra ngoài thế tục. Và khi nó ra ngoài nó cảm thấy rằng ở ngoài cái thế giới kia hơn cả cái thế giới trong này. Và hồi đó là đi học đó, bị cười, cái thời gian đi học là bị chật từ sáng tới chiều luôn. Không phải Mỹ và không phải Việt Nam mình cũng chật nữa. Mình mới vô cái cửa trước nè, cái cửa đầu tiên của trường học mới vừa vô cái cửa. Có ăn học chung với mình, nó đứng đắp tay Nam mô như là Phật, Phật đang là kẻ tu hành, bao nhiêu thịt chó để dành thịt bạn. Tôi vô cái cổng thứ hai gặp thằng Việt Nam nữa, bần tăng là kẻ tu hành bao nhiêu gái đẹp để dành thịt bạn. Nó chọc nháy đấy, rồi tay nguyễn thì nó súng nó chọc. Tại lúc đó cái hình ảnh của người tu đối với họ quá xa lạ. Nó cứ đi theo mà chú xuống tướng sao chú đi tu vậy? Bộ đã chờ gì đó nó hỏi mình. Rồi đi nó đi theo cái ngoài lần chùa. Nó đi vô nó thấy không có thấy tương liên mà chùa gì mà không có bạn bè, không có ai hết. Thì nó nói một câu ai cứu so với mình gì. Bây giờ thỉnh thoảng nó lên chùa, nó dẫn 5-7 đứa con nó lên, nó ngồi chơi với bố Hoàng, nó đi. Bố Hoàng nó đau, nó feel sorry for me. Bố Hoàng nữ ra bố Hoàng đưa lại chúng là mỗi một cái quốc độ nó có một cái hoàn cảnh mà chúng ta độ nó khác nhau. Cho nên tại sao cái máy chùa chúng ta là phải cầm? Tại sao chùa có cái máy cầm? Cái máy công là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Cái máy công của ngôi chùa là uyển chuyển, tùy duyên mà bất biến, tùy hoàn cảnh, tùy xã hội. Và thậm chí mình có 5 đứa con mà mình lại thích 5 cách dạy, tại vì mỗi đứa tấm tình là khác. Có những đứa mình cứng rắn, có những đứa mình mềm mỏng, và thậm chí có những đứa mình phải lòn cuốn. Mình phải chịu hạ mình với nó, tại vì nó phải như vậy thì mới giữ nó được. Và luôn luôn mình cứ nghĩ đó, một phút nóng giận của mình hết nó là được rồi. Nhưng mà nó sẽ lang thang vì nó ăn chưa no, nó lo chưa tới thì sợ mình hối hận. Rồi nó có thân tàn ăn dại rồi nó về tới nhà thì mình cũng phải ôm mình nó thôi. Cho nên đừng vì một cái sự thẳng thừng của mình rồi mình hất các em thì mình sẽ lỗ. Chứ nó không phải là tội nghiệp nó mà lỗ lại. Nên tùy mức độ. Và có những cái nào mình không cho thì mình giải thích.